This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Ngựa phi, ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng xuyên đôi vó ngựa ngập ngừng, nơi trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt băng băng qua núi rừng băng băng, con sẽ chiến xuống sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao lao mình trong nắng mưa dài dầu. Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi vượt lên, đi trên đường chiến đấu cố gắng, hát lên lời quyết chiến quyết thắng, dành cơm áo sẽ cho tự do vững bền. Hey!
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Dũng Nghiêm và anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình Chiếc xe và bạn với anh Bằng. Nếu quý vị có những câu hỏi về chiếc xe của mình, quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943. Xin nhắc lại 214-341-5943 để đặt câu hỏi về chiếc xe với anh Bằng. Từ phòng vi âm, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được chào anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của VN Henry Auto Repair. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1160 và chào anh Dũng Nghiêm cũng như anh Huy.
Dũng Nghiêm chào anh Bằng và anh Huy.
Hôm nay anh Bằng khỏe không nè?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì với thời tiết rất là thuận tiện, chúng ta sắp bước vào mùa thu, thì anh Huy có lo chuẩn bị những cái vỏ xe cũng như là cái nước chống đông trong cái thời gian sắp tới, tại vì khi mình đi vào thu rồi vào đông thì đường nó sẽ bắt đầu có cái trơn trượt, thì những cái vỏ xe mà đã mòn thì nó không còn sức bám, thì đương nhiên cái sự an toàn nó sẽ bị không được tốt lắm cho cái xe của ta di chuyển trên đường khi mà trời tiết hoặc là có nước đá, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Ngày mai thứ bảy là cái ngày mà anh Huy sẽ đem chiếc xe Lexus đi kiểm chứng lại vì nó bị có một cái problem. Trong khi chờ đợi các quý thính giả gọi vào thì anh Huy có câu hỏi với anh đây.
Dạ vâng, mời anh.
Và chiếc Lexus này hôm nay chạy thì thấy có một cái triệu chứng mà hồi trước đã xảy ra với một người bạn rồi. Thì không biết là nói với họ mà họ có sửa chưa, mà không biết sửa cái gì nữa thì không biết. Nhưng mà bây giờ nó xảy ra xe của anh Huy á, là bây giờ cứ mỗi lần mà chạy trên cao tốc á, thí dụ như là chạy khoảng chừng từ 65-70 á, mà khi mà thắng hơi gấp lại á, thì nó hơi chúi nhủi về một bên, rồi tay lái nó giật. Đó, nó rung lên như vậy đó. Và anh Huy đã thử 3 lần thì cảm thấy rằng 3 lần đều bị giống như vậy. Mỗi lần thắng thì nó hơi làm như nó hơi bị níu qua một bên, cho nên phải ghì cái tay lái lại và nó rung. Mời anh.
Dạ vâng, cái xe của anh nó đi vào cái triệu chứng 3 chữ T anh. Thì bây giờ 3 chữ T thì anh cũng đã biết rồi đó. Thì...
Tiền, tình với gì nữa anh?
Không, nếu mà nó không có bị bệnh gì đó, nó là thứ thiệt tốt. Mà nếu mà nó bị rung mà nó bắt đầu như vậy đó, thì ra là thứ thiệt tại anh.
Anh nói lại đi để cho Dũng Nghiêm còn nghe với.
Khi mà nó không có bị triệu chứng hoặc không có trở ngại gì hết á, thì nó là ba chữ T, là ba chữ T nó stand cho thứ thiệt tốt. Còn nếu mà bắt đầu nó có triệu chứng hư hại á, là nó cũng ba chữ T mà nó thứ thiệt tệ.
Dạ.
Chứ không phải tốn tiền.
Và cũng vậy thôi, thứ tốn tiền.
Nhưng mà anh nói như vậy thì ai mà không biết, nhưng mà bây giờ triệu chứng sao để mai đem đi sửa đó anh ơi.
Vâng, cái vấn đề nó trở ngại là thứ nhất là khi mà anh đạp thắng thì nó phua đó, nó phua vào một bên đó.
Yeah.
Tức là nó trở ngại với cái ngàm thắng, cái caliber đó, một bên bám nhiều, một bên bám ít. Còn khi mà anh thắng xe nó bám lại, nó rung, cái triệu chứng nó liên quan tới cái vỏ xe âu ba lăng, hoặc là nó bị phù, hoặc là lồi lõm một trong bốn cái vỏ xe có một cái bị, thưa anh.
Dạ, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy là đang chuẩn bị hầu bao để mai mà đi trả tiền cho anh ta sửa đó anh ơi.
Thứ tốn tiền anh.
Dạ, thứ tốn tiền. Thôi bây giờ trong khi mà chờ quý thính giả gọi vào đó, thôi bây giờ mình bắt trước Phượng Vi đi. Thôi anh kể một chuyện vui đi anh.
Cái chuyện vui này không biết là nó có vui hay không vui, nhưng mà có một ba ông lãnh đạo của ba nước ngồi trên chiếc trực thăng để du ngoạn thành phố Sài Gòn, là thành phố cũ mà bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Thì mấy ông này khoe tài. Ông Kim Jong-un thì ông nói tôi có cái tài làm cho thành phố này rung chuyển, là tôi chỉ đem nguyên tử ra tôi hù dọa thì thành phố này bắt đầu sẽ rung chuyển. Còn ông Tập Cẩm Bình thì ông nói tôi chỉ cần xả đập một cái là thành phố Hồ Chí Minh này sẽ bị ngập lụt. Thì tới phiên ông Biden thì ông nói tôi chỉ cần hù dọa về kinh tế thì cái thành phố này nó bắt đầu nó sẽ sợ sệt. Thì cái ông mà hướng dẫn viên ông nói còn tôi chỉ cần đạp cái thằng lái trực thăng này té xuống đất thì cả thế giới này bắt đầu rung động.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời vị thính giả cái tiếp đầu tiên đặt câu hỏi với lại anh Bằng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
Dạ xin lỗi, chào anh Huy và chào chú anh Bằng, em tên Thành ạ.
Dạ chào anh Thành, xin anh đặt câu hỏi với anh Bằng.
Dạ chú anh Bằng ơi, con có chiếc xe Toyota Tundra 2013 đó. Mà chú ơi cho con hỏi là thường thường theo cái tiếng Việt Nam mình nó có cái chiếc này, nó có cái láp ở dưới, nó quay á, nó có cái láp dưới, nó kêu tiếng Việt nó kêu bằng cái láp á chú. Mà cái đó mình có cần maintenance gì không chú?
Nếu trường hợp nó bị trở ngại, bên này tiếng Mỹ nó gọi là cái drive shaft. Thì thí dụ như cái tạc đăng của nó đó, nó bị rơ lỏng, mà khi mình chỉ cần biết á, mình đậu một chỗ, mình đạp thắng, mình sang số tới sau lui, mà mình nghe nó cái chuyển trận nó, cái vận chuyển của nó kêu cạch tới mà mình giật lui, cái cạch tức là cái tạc đăng này nó bị xét rồi, nó có cái độ rơ. Thì muốn biết chắc chắn hơn nữa, mình đội lên rồi mình nắm cái cây drive shaft này, mình lắc qua lắc lại. Nếu nó có đã tạc ra, có cái độ rơ đó, mình phải biết là cái tạc đăng nào. Nó có ba cái, một cái chính giữa nó gọi là cái carry band. Còn cái đằng trước mà cái hộp số đó là front universal joint. Còn đằng sau đó là nó gọi là cái differential universal joint. Thì một trong ba cái này, khi mà mình đã làm một cái nó hư á, thì mình nên làm luôn đằng trước đằng sau, làm luôn ba cái cùng một lúc. Tại vì cái thời điểm nó cấu kết với nhau á, là mới thì ba cái cùng một lúc, mà khi mà nó hư một cái thì cái kia nó cũng không bao nhiêu xa, thì mình làm cho đúng cái tiêu chuẩn khỏi mất công phải đi tới đi lui, thì làm một lần luôn thưa anh.
Dạ nếu mà con chỉ hỏi vậy thôi, nhưng mà nó còn ok, nó chưa có rơi gì hết, mình thử nó chưa có gì hết thì không sao hết phải không chú?
Dạ thưa đúng, thì cái đó nó không có cần phải bảo trì. Một khi mà nó bị hư á, thì đương nhiên mình phải làm rồi. Ngoài ra nó còn có những cái quấy mà người ta, khi mà người ta làm cái drive shaft này á, người ta ban nó rồi cái người ta spark welding vô cho nó, một đôi khi á cái quấy này nó rớt ra thì cái drive shaft này nó bị out balance, mình chạy mình cảm thấy cái xe nó giật là mình biết nó out balance, hoặc là cái tạc đằng nó bị mòn. Thì những cái triệu chứng này cũng cho mình biết là mình có trở ngại với cái drive shaft thôi anh.
Dạ, ok rồi, con còn một câu nữa hỏi nữa, cũng một chiếc xe đó mà bây giờ mỗi giờ con chạy ở freeway á, mà còn mỗi lần con thắng á là cỡ 60, 50, 60 gì thắng, là cái hoa lăng nó rung, là cái đó trở ngại gì chú?
Cái đó nó bị trở ngại vì cái phanh brake rotor nó bị warp á, khi mà mình chạy với cái tốc độ 50, 60 mà mình tới một cái exit, mình cần để exit nó ra, thay vì mình thắng gấp á, thì ít khi mình thắng gấp trên highway, mình phải là thắng cho cái xe nó slow down để mình tới cái khoảng chừng 35-40 mai một giờ đó, để mình exit vào cái thời điểm mà mình rà thắng đó, nó rung, nó làm cho cái tay lái mình rung, là cái triệu chứng cái rotor nó bị méo, mà tiếng Mỹ nó gọi là warp đó thưa anh.
Cái rotor là cái đó là cái gì chú, cái đó nằm ở đâu chú?
Cái đó là cái đĩa thắng đó, nó nằm ở trước cái ngàm thắng đó, ngay chỗ cái bánh xe đó.
Ok, vậy chú nói cái đĩa thắng là con biết rồi.
Dạ. Yeah.
Vậy là giờ bây giờ mình phải đi làm cái đĩa thắng đó lại hả chú hả chồng?
À, cái đĩa thắng đó, nếu nó còn trong cái dòng mà cái manufacturer specification đó, tức là nó còn tốt đó, người ta có thể tiện nó, người ta lấy cái phần warp của nó ra thì mình ráp lại đó, thì nó sẽ hết cái trường hợp này. Nhưng mà một khi mà cái đĩa đã tiện rồi đó, thì nó yếu đi, một khi mà mình chạy nhanh quá mình ép cái xe quẹo đó, nó cũng sẽ đưa đến cái trường hợp đó bị warp. Nếu mà có điều kiện mình nên thay luôn, đừng có tiện nó làm gì, thì nó sẽ xài bền và lâu hơn, khỏi mất công phải làm lần thứ nhì, lần thứ ba, khoảng 30-40 ngàn mai mình phải làm lại lần nữa thưa anh.
Ok rồi, cho câu hỏi cuối cùng nha chú, là thường thường những chiếc xe mới Toyota bây giờ nó xài cái cooling nó, con thấy nó màu hồng đỏ đỏ đó, và bây giờ ví dụ mà cạn mình mua những cái nước khác mình đổ vô được không chú, hay là phải nước giống vậy chú?
À, không, tại vì hai cái thứ cooling nó khác nhau. Cái loại màu xanh thì nó có hiệu lực 100.000 mai. Còn cái loại mà màu đỏ hoặc màu cam đó là nó có hiệu lực 150.000 mai, hoặc là 5 năm thì người ta mới thay đổi cái nước này. Mỗi hai cái nước nó có cái giá trị khác nhau. Nếu mình đổ màu xanh với cái màu đỏ vô đó, thì hai cái hóa chất này á, nó làm cái nước cooling nó lận cận lập cái một cái số nhiều. Nhưng mà mình lỡ mình đổ nó chừng half quart thì nó không sao. Cái phương pháp mà mình thấy là nó thiếu nước cooling màu đỏ cũng như màu xanh, mà nó thiếu chừng một quart cũng như là nhớt rồi đó, thì mình có thể đổ nước lạnh vô. Tại vì cái hóa chất này á, thường á, design có thể chịu đựng dưới 35-40 degree below zero. Mà ở Texas này mình chưa bao giờ gặp cái độ mà đông lạnh như vậy. Nó có khi là 5 độ dưới zero là quá nhiều. Chứ ít khi bị thì anh không phải lo cái vấn đề mà nó thiếu nước. Mình phải chăm cái nước cooling, mình có thể chăm thêm bằng cái nước lạnh thưa anh.
Ok rồi, con cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú, cảm ơn anh Quy. Bye, chào chú.
Dạ vâng.
Rồi bây giờ thì chúng ta vẫn còn một thời gian nữa để cho quý thính giả gọi vào. Vâng, vừa nhắc thì đã có vị thính giả kế tiếp rồi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, xin chào chú Anh Bằng, chào chú anh Huy ạ.
Rồi, xin cho biết quý danh em, luôn ạ.
Dạ, em tên Quân, em có câu hỏi là chiếc Honda CR-V 2014 á. Thì mình đi cũng hơn 100.000 mai rồi, nhưng mà sơ ý tới chừng mình kiểm tra ra thì mình phát hiện là cái nước coolant nó hết chú Anh Bằng, nó cạn. Thì sau đó thì mình có chăm cái nước coolant của cái Honda đó, nó màu xanh lại bình thường thì nó vẫn chạy bình thường. Thì câu hỏi của em là Như vậy thì cái trong quá trình mà nó hết cái cu lần nó như vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới cái máy hay là cái hoạt động của xe không hả chú anh Hoàng hả?
Dạ thưa anh, thì cái vấn đề một khi mà cái xe nó bị overheat á, là cái kim loại nó sẽ expand, nó nở ra cái độ nở á, nó nở nhiều hơn, mà khi mà nó nguội rồi nó co lại á, nó sẽ không co lại giống như cái kiểu nguyên thủy, thì cái xe nó có thể đưa tới trường hợp mà anh bị overheat một lần nữa thì nó có thể là nó sẽ leak nước qua cái cylinder head gasket. Thì nếu mà trường hợp mà anh đổ nước vô thì cái vấn đề ở đây á, là mình nên tìm hiểu lý do tại sao nó mất nước. Nó mất nước là vì mình không có chăm sóc nó, mà mình mở cái máy lạnh quá nhiều, mà mình đậu một chỗ á, thì nó không có cái air cooler. Thì đương nhiên là cái quạt mà để nó giải nhiệt đó, nó không có đủ sức cho cái xe đậu một chỗ với một cái thời gian dài, chỉ một cái thời gian ngắn thôi. Thì một khi mà cái nước nó bôi lên, nó expand nó, thì nó sẽ đưa qua cái bình nước dự bị, tức là cái bình nước phụ. Mà đôi khi cái bình nước phụ nó chứa đầy rồi á, thì nó lại trào ra ngoài đường. Mình vô tình mình không có để ý. Ngày qua ngày mà nhiều lần như vậy á, thì cái nước nó vơi đi, thì nó đưa đến tình trạng overheat. Xin lỗi. Mà trường hợp mà nó overheat mình không kiểm soát được, cái chừng mà mình phát giác ra mà nó đã quá trễ á, thì đương nhiên nó sẽ làm cho cái kim loại nó nở ra, thì nó co lại, nó không co lại như nguyên thủy, thì cái cơ hội về sau nó bị nữa, nó sẽ đưa đến tình trạng blow and head gasket thưa anh.
Dạ vâng, dạ, dạ. Thì bây giờ cái đó phải đưa ra ngoài dealer hay là mấy cái chỗ sửa chữa xe để nó họ kiểm tra hả chú anh Bằng hả hay sao chứ?
Dạ không. Nếu mà anh bỏ nước vô rồi á, cái xe nó chạy lại bình thường á, thì bây giờ cái cách á, là mình tìm hiểu lý do nó mất nước từ đâu. Như anh Bằng vừa giải thích á, nó có một cái bình nước dự bị. Một khi là cái bình nước mẹ đó nó nóng quá, là cái nước á, nó chỉ có 15-19 psi ở trong cái thùng nước thôi. Mà nó quá cái độ nóng đó thì cái nước nó expand, thì cái nước nó sẽ trào qua cái bình nước dự bị. Mà khi mà cái máy nguội rồi nó sẽ rút lại. Nhưng mà khi mà nó qua bình nước dự bị, mà bình nước dự bị nó đầy quá thì nó trào ra ngoài đường. Khi mà nó cần lấy lại, nó lấy hết cái bình dự bị đó rồi nhưng mà vẫn không đủ nước. Bởi vậy mình cần phải theo dõi nó mỗi tháng một lần. Mình thấy cái bình nước dự bị nó thiếu á, thì mình có thể đổ cái nước xanh đó vô, hoặc là nếu mình không có nước xanh ở hiện trường đó thì mình đổ nước lạnh vô nó cũng không sao, miễn nó đừng đổ quá 50%, mình có thể đổ half a gallon trở lại thôi, nhưng mà không quá một gallon nước mà mình add vô cái nước coolant này thì nó sẽ ok. Nếu mà mình cứ chăm sóc như vậy mà cái máy nó chạy bình thường là coi như cái phần rủi ro của anh nó không có cái cơ hội nhiều. Còn nếu anh không chăm sóc nó thì nó bị lại một lần nữa đó, thì cái cơ hội nó sẽ đưa đến cái trường hợp nó blow head gasket thưa anh.
Dạ vâng, dạ.
Không biết là anh Quân còn câu hỏi nào khác không?
Dạ cảm ơn chú Như ạ, cảm ơn anh Huy ạ.
Vâng, chào anh Quân. Bây giờ thì chúng ta cũng còn một vài phút nữa đó anh Bằng ơi. Thì trong khi chờ các quý vị thính giả gọi vào đó, thôi anh kể thêm chuyện vui nữa đi.
Cái chuyện vui này thì nó cũng được mà nó cũng hơi bậy. Thì hai anh chàng nó rủ nhau đi ăn trộm. Để nói, tao không dám trùng vô cái nhà bà đó, thì tao biết bà rất là rành lắm. Nó nói, sao mày biết bà rành vậy? Thì tao mỗi ngày tao qua tao ăn trực nhà bà, thì tao biết nhà bà rành. Thì bởi vậy mày biết vậy này, mày chung vô trước đi, thì có gì mày ăn trộm mày đưa ra cho tao mang đi. Tao nói, nhưng mà tao hiểu biết bà quá rành rồi, thì cũng giống như kiểu là tao đi hút trong bụng bà. Mày đi hút trong bụng bà rồi mày chui ra chỗ nào? Có phải mày chui ra cái chỗ đó không? Cái nói, mày sao mày nói ngu quá vậy? Tao đâu có chung ra chỗ đó, vậy mày chung ra ở đâu?
Cảm ơn anh. Vâng, và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello. Dạ. Chào anh Huy, chào chú anh Bằng. Chú anh Bằng cho con hỏi, ở cái xe Honda Accord mà 2005 á, cho con hỏi nó có air filter với lại cabin filter không vậy chú anh Bằng?
Dạ thưa có anh. Nó cái AC filter đó nó nằm ở phía ở trong cái glove compartment á, mình remove cái glove compartment thì mình thấy cái rectangle cái hình rectangle đó khoảng chừng 1 inch high và khoảng chừng 5 inch long, thì mình bấm hai bên đó, mình kéo ra mình thấy cái filter nó nằm ngay chỗ đó. Rồi nếu là cái filter nó dơ á, thì mình thay, còn nếu mà mình thấy nó còn sạch thì mình chỉ cần rỉ bụi nó ra thôi. Cái filter này á, là cái trường hợp á, khi mà mình mở cái vent mà lấy cái hơi ở ngoài vô á, thì vô tình là bụi cát ở ngoài nó lọt vô trong được trong cái xe được, thì nó giữ đó. Nếu mà trường hợp mà mình xài cái recycle air đó thì đương nhiên nó sẽ không lấy cát ở ngoài vô được. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái lấy hơi ở ngoài vô trong xe á, thì đôi khi mình phát giác nó có lá cây hoặc là những cái cỏ mà người mễ họ cắt rồi họ thổi ra ngoài đường, cái xe mình chạy ngang qua nó hít vô trong xe mình, nó nằm ở trên cái filter đó, mình nên thay nó mỗi 15.000 mai hoặc là 20.000 mai mình kiểm tra nó, nếu cần là mình thay nó thưa anh.
Vậy là con hỏi cái là nó có hai loại luôn hả chú anh Bằng? Cabin filter với lại air filter hả? Hay là một cái thôi?
Nó hai cái. Một cái là cái air filter nó dùng cho cái máy, nó lấy cái hơi từ ở ngoài vô để nó mix với xăng nó chạy, thì nó gọi là cái air filter. Còn cái phía trong mà nó lọc cái không khí ở trong cái cabin đó, nó gọi là cái AC filter.
Ồ, vậy là nó nằm ở trong cái chỗ mình mở cái nắp lên, nó có cái máy là nó gần đó không chú anh Bằng?
Không, cái đó là cái filter của cái máy. Còn cái AC filter nó nằm ở trong xe, mà nó nằm ở chỗ cái glove compartment á. Mình mở cái glove compartment ra, mình sẽ nhìn thấy có một cái hình chữ nhật mà nó dẹp, mà chiều cao của nó khoảng 1 inch, chiều dài nó khoảng 5 inch. Mình rút cái đó ra, mình thấy cái filter nó nằm ở trong đó thưa anh.
Ok, con cảm ơn chú anh Bằng nhiều nha.
Rồi, vâng, xin cảm ơn anh. Xin chào anh. Vâng, và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello, xin chào và cho biết quý danh. Hello. Hello, xin quý vị lên tiếng và cho biết quý danh.
Hello, có ai ở nhà không? Ở đây có ba đàn ông đang ngồi nghe.
Không biết làm sao mà đường line cũng đã kết nối nhưng không nghe tiếng gì cả.
Bây giờ anh Huy có còn bị trở ngại với kỹ thuật của máy móc đó không? Hay đã quen rồi?
Cũng khá quen rồi.
Vâng, thì không có lý do nào mà mình không nghe được người ta nói. Hiện thời mình đang có mấy line mà vô trong đài vậy anh Huy?
Dạ, có hai line thôi.
Chỉ có hai line.
Dạ.
Hồi xưa VRN thì nó cũng có ba, hình như là ba line. Rồi 890 mình cũng có ba line.
Dạ, đúng ra thì ở đây là có ba đường line, nhưng mà không biết lý do tại sao mà cái đường này nối rồi nhưng mà không thấy có tín hiệu. Rồi, nếu mà quý vị có trở ngại xin gọi lại cho số 214-341-5943, 214-341-5943. Tới giờ này thì chắc cũng đã hết giờ rồi anh Bằng ơi. Vậy thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều đã gợi ý và cho quý vị là chúng ta phải chuẩn bị chiếc xe của mình cho cái mùa thu sắp tới. Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh Huy. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc gia đình, có một bữa cơm chiều rất là ngon. Yêu vợ chiều con là cái người đàn ông của mình. lúc nào cũng cung phụng đi làm về mà cũng không quên đưa cho vợ cái check để trang trải gia đình, cũng như là cái đó là cái bổn phận của người làm cha và làm chồng. Xin kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, hạnh phúc với gia đình. Và cảm ơn sự cộng tác của anh Huy cũng như Dũng Nghiêm. Xin chúc hai vị có thời gian còn lại làm việc thật là vui và một weekend như ý. Xin kính chào.
Rồi, xin chào anh Bằng. Chúc anh thật nhiều sức khỏe.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta bao lừng trong nắng vàng.